Nhân đạo chí tôn, chương 1122, gây chuyện thị phi, 1, góc chuyện audio.com, Đông A và Hy Hòa nghi hoặc hỏi, sư tôn, làm sao mới có thể nhìn ra hắn có phải là tiên thiên thần hay không? Tử Quang Quân Vương mỉm cười, nói, việc này đơn giản, hắn không phải nói kiếp trước hắn là tạo vật chủ sao? Tiên thiên thần đều có một đặc điểm tương đồng, đó chính là nhục thân vừa là nguyên thần vừa là linh hồn. Nếu hắn quả thật là tiên thiên thần chuyển thế, vậy hồn phách hắn tất nhiên cũng có tu vi tạo vật chủ. Đông A và Hy Hòa cái hiểu cái không? Tử Quang Quân Vương tiếp tục nói. Một tôn thần ma chết đi tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai, hồn phách của hắn sẽ không phải còn tu vi thần ma nữa, mà biến thành hồn phách bình thường, nhiều nhất chỉ là tương đương với luyện khí sĩ luyện ra nguyên đan mà thôi. Nhưng nếu quả thật là tiên thiên thần đầu thai chuyển thế, vậy thì không giống rồi. Tu vi hồn phách của hắn vẫn còn là tu vi lúc còn sống. Nếu gã Dịch Phong này quả thật là tiên thiên thần chuyển thế, vậy hồn phách của hắn tất nhiên cũng là cấp bậc tạo vật chủ. Hắn có phải là tiên thiên thần hay không, thử một lần liền biết. Đông A và Hy Hòa rốt cuộc cũng minh bạch thở dài nói. Sư tôn bác học A, chỉ là làm cách nào thăm dò đây? Đơn giản, các ngươi tới đây, vi sư viết vào lòng bàn tay các ngươi mỗi người một chữ. Tử Quang Quân Vương gọi Đông A tới trước mặt mình, viết vào lòng bàn tay hắn một chữ chiêu, lại gọi Hy Hòa tới, viết vào lòng bàn tay nàng một chữ hồn, sau đó nói. Hai chữ này của vi sư không tầm thường. Các ngươi lẻn tới sau lưng hắn, mở bàn tay ra hướng về phía hậu tâm hắn, để hai chữ này hướng về phía hắn, nắm bàn tay lại một cái. Hai chữ chiêu hồn này của ta sẽ bạo phát uy lực chiêu đi hồn phách của hắn. Nếu kiếp trước hắn quả thật là tiên thiên thần cấp bậc tạo vật chủ, ta tự nhiên là không thể chiêu được hồn phách hắn. Nếu hắn không phải, vừa chiêu liền đi, một gã gian thần và lừa gạt bậc này, chiêu chết hắn cũng tính là một việc thiện a. Đông A và Hy Hòa liếc nhìn nhau một cái thoáng chần chờ nói. Sư tôn, vạn nhất chúng ta không thể chiêu chết hắn, lại bị hắn phát hiện ra chúng ta chẳng phải là không xong rồi sao? Tử Quang Quân Vương mỉm cười, nói. Nếu ta đã nói qua là muốn tận mắt nhìn xem hắn, tự nhiên là ở phụ cận quan sát. Nếu hắn thật sự là tiên thiên thần, ta tự nhiên sẽ xuất hiện nói rõ phải trái với hắn. Đông A và Hy Hòa nhất thời yên lòng, nắm lấy hai chữ chiêu hồn trong lòng bàn tay đi tìm đám người Trung Nhạc và Ba Đích mỉm cười nói. Sư tôn đã ân chuẩn chúng ta có thể ra ngoài du lịch. Chúng ta đi thôi, đám người đi ra bên ngoài thánh địa. Trên đường đi, Đông A và Hy Hòa lặng lẽ mở bàn tay ra, hướng hai chữ chiêu hồn trong lòng bàn tay về phía Trung Nhạc lắc lắc mấy cái. Trung Nhạc đột nhiên dừng bước, khẽ nhíu mày, hỏi. Sư đệ sư muội, các ngươi làm gì vậy? Sao lại muốn lay động hồn phách của ta? Trong mắt hắn lộ ra hung quang. Đông A và Hy Hòa nhất thời rợn cả tóc gáy, vội vàng cười làm lành, nói. Là sư tôn ta mệnh lệnh cho chúng ta làm như vậy. Không phải bản ý của chúng ta. Sư tôn của các ngươi. Tử Quang Quân Vương sao? Trung Nhạc có chút kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tử khí lan tỏa vạn dặm, một tôn thần nhân áo tím đứng trong tử khí chính là Tử Quang Quân Vương. Trước đây Trung Nhạc đã từng gặp qua hắn, trong lòng máy động, biết rõ chính là kẻ này đã thu chính mình vào trong thiên nguyên luân hồi kính. Góc chuyện audio.com, một lần trấn áp chính là 300 ức năm đằng đằng. Hiện tại không thể rụt rè được, nếu rụt rè chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sắc mặt Trung Nhạc không thay đổi, thân thể nhẹ nhàng bay lên, đi tới trước mặt Tử Quang Quân Vương, khẽ hành lễ, nói. Đạo huynh, Tử Quang Quân Vương cũng hoàn lễ. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, sao đạo huynh lại muốn chiêu hồn phách ta? Tử Quang Quân Vương mỉm cười, nói. Ta đối với thân phận của đạo huynh có chút hoài nghi cho nên mới muốn thăm dò một chút. Bất quá, đạo huynh hẳn là biết ta cũng không có ác ý. Nếu ta thật sự có lòng hãm hại đạo huynh, liền không phải chỉ có chút thủ đoạn như vậy rồi. Trung Nhạc nhất thời thoải mái, mỉm cười nói. Ta mặc dù đã đầu thai chuyển thế, nhưng đạo huynh cũng không cần khi dễ ta a. Ta dù sao cũng còn có một vài bằng hữu. Ánh mắt Tử Quang Quân Vương chớp động, hiển nhiên có chút kiêng kỵ một vài bằng hữu kia của hắn. Có thể làm bằng hữu với tiên thiên thần, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên thần mà thôi. Ta có một chuyện không hiểu, còn xin đạo huynh chỉ giáo cho. Tử Quang Quân Vương chần chờ một chút hỏi. Xin hỏi dạo gần đây bầy mưu nghĩ kế cho Viêm Hoàng, rốt cuộc có phải là đạo huynh hay không? Trung Nhạc thản nhiên nói. Là ta, Tử Quang Quân Vương vốn dĩ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Trung Nhạc thừa nhận liền xuất thủ giết chết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nào ngờ Trung Nhạc thống thống khoái khoái thừa nhận như vậy, ngược lại khiến cho hắn có chút chần chờ, do dự bất định. Hắn chần chờ trong chốc lát, sau đó mới hỏi. Đạo huynh có thể bớt đưa ra chủ ý một chút hay không? Trung Nhạc gật đầu, nói, Viêm Hoàng biết được xuất thân của ta cho nên mới nhờ ta giúp hắn bày mưu tính kế. Thân phận ta hiện tại là nhân tộc, hắn thân là nhân hoàng, ta không thể không giúp nhân tộc tính toán một chút mưu kế. Bất quá, nếu đạo huynh đã mở miệng, vậy sau này ta không tiếp tục mưu tính nữa là được. Tử Quang Quân Vương thở phào nhẹ nhõm, đang định cáo từ, Trung Nhạc đột nhiên đã mở miệng nói. Xin đạo huynh dừng chân. Tử Quang Quân Vương dừng bước, xoay người nhìn lại, lộ ra thần sắc dò hỏi. Trung Nhạc nói, kế sách ta bày cho Viêm Hoàng mặc dù đơn giản, nhưng lại rất thực dụng. Tiên Thiên Đế Quân và đương kim Thiên Đế Bệ Hạ sớm đã có xích mích, Thiên Đế tất nhiên đã có lòng phòng bị đối với Tiên Thiên Đế Quân. Tương lai nếu tu vi đế quân đề thăng, uy hiếp tới địa vị của Thiên Đế Bệ Hạ tất sẽ thống hạ sát thủ. Ta xem mấy ngày gần đây Thiên Đế Bệ Hạ hơn phân nửa sẽ muốn cảnh cáo đế quân một lần. Tử Quang đạo huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng phát sinh chuyện bất trắc. Trong lòng Tử Quang Quân Vương nghiêm nghị, xoay người rời đi. Trung Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Tử Quang mặc dù là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn không có lòng phòng bị. Thiên Đế vẫn là rất đa nghi, tất nhiên sẽ hạ thủ với Tiên Thiên Đế Quân, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu hắn khuyên đế quân sớm chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Đế lại càng nghi ngờ, hạ thủ càng sớm hơn. Bất quá, việc này không có quan hệ với ta, với nhân tộc chúng ta rồi. Bọn họ tranh đấu với nhau, nhân tộc ta sẽ có cơ hội mà phát triển. O không ô, Tử Quang Quân Vương trở về Tiên Thiên Cung, nhất thời tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm nghĩ. Gã Dịch Phong này tâm cơ lợi hại, đã nhìn thấu chỗ. Cốc truyện audio.com, đau của ta, bất luận ta có khuyên đế quân sớm chuẩn bị hay không, kết quả cũng đều giống nhau. Cách chương.